Xá Lợi chính là có ý như vậy, nên gọi là con của bà Thu Lộ. Cũng có thể dịch là Châu Tử. Điều này biểu thị đôi mắt của mẹ ngài thanh tịnh, như viên bảo châu vậy. Ngài cũng có thể được gọi là thân tử. Thân tướng của mẹ ngài rất đẹp, đoan chánh, cho nên tên gọi là do từ mẹ ngài mà ra. Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong các thanh văn đệ tử Phật. Bộ kinh này cũng muốn nói lên cái ý đó. Biện pháp trong kinh, chúng ta khi mở một bộ kinh ra, xem thấy ý nghĩa biểu pháp, đồng nghĩa nó cũng đại biểu cho bộ kinh, cho pháp môn đó. Bạn xem bộ kinh này, pháp môn này, thứ nhất nói lên là đệ tử bậc nhất của Như Lai, thứ hai là trí huệ đệ nhất, thứ ba là thần thông đệ nhất. Những điều này đến biểu thị cho bốn kinh. Chúng ta nhất định phải biết, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, sự đặc thù của bộ kinh này ở chỗ, có rất nhiều thính chúng. Gồm tất cả đại thánh, bạn xem có 10,000 vị đại tỳ kheo tụ hội. Không phải thông thường chúng ta hay thấy là 1,250 người tụ hội sao? Đó là kinh điển thông thường. Kinh này với kinh Pháp Hoa giống như nhau. Kinh Pháp Hoa nói 12,000 người. Chúng thanh văn được đề cập trong bổn kinh cũng là 12,000 người, không hề khác biệt so với Pháp Hoa. Chứng tỏ kinh này là bộ kinh lớn, không phải kinh nhỏ, là bộ kinh lớn nhất trong số các kinh lớn. Vì sao? Bởi vì nó có đệ tử bậc nhất. Hãy nói cách khác, bộ kinh này vượt qua cả Pháp Hoa, hơn hẳn Hoa Nghiêm. Điều đó có thật không? Thật vậy, một chút cũng không giả. Hoa Nghiêm Pháp Hoa tuy rằng tốt, nhưng nếu bạn không phải là bậc thượng thượng căn, bạn sẽ không làm được. Nhưng nếu chúng ta gặp được kinh này rồi, chân thật có thiện căn phước đức nhân duyên, bạn ở ngay trong đời này có thể vãng bất thối thành Phật, quả thật là đệ tử bậc nhất của Như Lai, không hề giả chút nào. Thần thông trí huệ của đệ tử Như Lai làm gì có chuyện không thù thắng được, không đời nào có cái lý ấy. Phần sau sẽ bàn tiếp đến trí huệ của Xá Lợi Phất lúc ngài còn ở trong thai, cũng tức là mẹ ngài mang thai ngài. Bà đột nhiên có được khả năng biện tài vô ngại. Cậu của ngài là Câu Hy La, cũng là người chứng đắc A-la-hán ngay dưới hội của Phật Thích Ca. Khả năng biện tài của ông, Câu Hy La là số 1. Ông là người biện tài đệ nhất trong chúng thanh văn. Bạn xem, 8 tuổi là đã thắng tòa, giảng kinh thuyết pháp, 16 nước lớn đều biết đến. Danh tiếng của ông hiện nay thường hay nói là danh tiếng lẫy lừng, nổi tiếng thế giới. Trong vòng 7 ngày hiểu trọn Phật pháp, do đó ông biện tài vô ngại. Chị ông đương nhiên không tranh luận qua nổi ông, nhưng khi chị ông mang thai, ông cùng với chị mình biện luận, thường thì bà lúc nào cũng thua. Cho nên ông cảm thấy chị mình không thể có cái khả năng lớn như vậy mang thai đứa trẻ này. Nhất định đó là một người có trí huệ tuyệt đỉnh, cho nên ông cậu phải nỗ lực. Vì nếu không nỗ lực, sau này cháu trai chào đời cậu lại không bằng cháu, thì chuyện này mất mặt biết mấy. Bạn xem, ông cậu đã nghĩ đến chuyện như vậy rồi. Số tài liệu tham khảo được soạn thảo một cách tỉ mỉ này là do các đồng học đã hạ một phen công phu làm ra bộ sách này, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tài Liệu Tham Khảo. Những tư liệu tham khảo chi li đều có hết trong này. Các vị có thể tự mình đi tìm xem. Kinh này nói đến pháp mà hết thảy thế gian khó tin được, chỉ có bậc đại trí mới có thể tin tưởng sâu xa chẳng nghi ngờ. Vì vậy tên ngài được kể ở đầu kinh ngay sau Kiều Trần Như. Cho nên bạn thấy sự biện pháp của mấy vị này quá đỗi thù thắng. Chúng ta may mắn gặp được bộ kinh này là một ngày hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp. Lời này là do cư sĩ Bạch Tế Thanh vào đời nhà Thanh nói ra. Bạch cư sĩ là người thuộc vào triều đại vua Càn Long, là bậc thông tông thông giáo, hiển mộc viên dung, là bậc đại thiện trí thức trong Phật môn. Ông không có xuất gia, nhưng có sự đóng góp rất lớn đối với Phật giáo. Ông chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên ông cũng được liệt vào hạng thượng thủ trong nhà Phật. Điều đó chứng tỏ chân thật tin tưởng, thật sự không hoài nghi. Người này là người có trí huệ đệ nhất. Chúng ta xem tiếp một vị tôn giả nữa, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên chính là ngài Maha Mục Kiền Liên trong kinh A Di Đà. Maha là tiếng Phạn, có nghĩa là lớn. Mục Kiền Liên là họ. Dịch là tán tụng hay thái thuốc hoặc là lai phục căn, có mấy nghĩa như vậy. Dòng họ nhà này có rất nhiều người đi xuất gia. Nên trước tên của tôn giả thêm vào chữ đại, thành đại thái thúc, tức đại mục kiền liên. Dùng cái này để phân biệt tên ngài là Câu Lật Đà, cha tên Tướng Quốc, ngài thuộc dòng dõi quý tộc xuất gia, cha ngài là thừa tướng, cậu con từ thần cây Câu Lộc Đà sanh được ngài, nên đặt tên như thế. Đến tên của ngài là Câu Lộc Đà, là do cha của ngài đến thần cây Câu Lộc Đà để mà cậu con cuối cùng quả thật sanh được một người con trai, cho nên mới dùng tên của cái cây này mà đặt tên cho ngài. Trong số đệ tử của Đức Phật, ngài có thần thông đệ nhất. Biểu pháp của ngài là đại biểu cho thần thông. Trí Độ Lần Viết Như Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất. Mục Kiền Liên thần túc đệ nhất. Xá Lợi Phất là đệ tử bên phải Phật. Mục Kiền Liên là đệ tử bên trái. Tôn giả thần thông rất rộng. Hai người đệ tử đứng bên phải và bên trái của Phật Thích Ca cũng là biểu pháp. Biểu cái gì vậy? Đại biểu cho trí huệ đệ nhất và thần thông đệ nhất của Phật Thích Ca. Cho nên khi tạc tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật có hai vị thị giả bên cạnh, một là Xá Lợi Phất, một là Mục Kiền Liên. Đó có ý nghĩa biểu pháp trong đó. Vì sao không tạc người khác? Ở trong giáo hạ đều dùng các ngài để biểu pháp. Cũng có nơi dùng ngài Ca Diếp và ngài A Nan. Ca Diếp với A Nan là biểu pháp cho giáo. Cho nên bức tượng này bạn thấy hai bên của Thích Ca Mâu Ni Phật là ngài Ca Diếp và A Nan. Đây là biểu pháp cho Phật giáo. Ca Diếp tượng trưng cho Thiền Tông, A Nan tượng trưng cho giáo hạ. Thiền Tông giáo hạ chính là do hai vị tổ này truyền lại. Thủy tổ của giáo hạ là ngài A Nan, thủy tổ của tông môn là ngài Ca Diếp. Thấy điều mang ý nghĩa biểu pháp, chúng ta nhất định phải biết. Dùng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chính là đại biểu cho trí huệ đệ nhất và thần thông đệ nhất của Phật Thích Ca. Đây là tượng trưng cho trí đức của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trí do Xá Lợi Phất làm đại biểu, đức do Mục Kiền Liên làm đại biểu. Đại trí, đại đức. Tôn giả thần thông rất rộng, chẳng hạn như đem toàn bộ người họ thích trong một thành bay lên trời phạm thiên, cái này đều có điển tích đàng hoàng. Ngoại đạo dời núi, ngài chế ngự núi, chẳng lấy đồng, hàng phục rồng độc, vân vân, đều có hết trong tài liệu tham khảo. Chúng tôi không cần thiết nói ra làm gì, để tiết kiệm bớt thời gian, nói sơ lược qua một chút dòng họ thích, thì đó đều là nhân quả báo ứng. Tộc Thích Ca bị Vô Lưu Ly tiêu diệt khi Phật còn tại thế. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không cách gì cứu được dòng họ của mình. Vì sao vậy? Vì đó là nhân quả Phật nghĩ ra, tiền nhân hậu quả của sự việc này. Trong một kiếp lâu xa trước đó, tộc Thích Ca là một nhóm người đi đánh bắt cá.